cái cơ hội này vì họ không có dùng máy phôi để thành lập lại cơ hội. Cơ hội này là anh chàng này hỏi là tại sao cái thế giới người da trắng không tin vào nhân quả, và khi mình đem cái chuyện luân hồi ra nói họ không tin. Thì thầy xin nói cái câu hỏi này là phải hỏi như vậy mới đúng này. Người da trắng rất tin vào nhân quả, tức là causality, what goes around comes around. Họ rất tin nhân quả, họ tin nhân quả hơn mình nữa. Và nhiều khi là họ có cái morality hơn mình nữa, thật sự như vậy đó. Cho mình đừng nghĩ là họ không tin nhân quả, họ rất là tin nhân quả.
Chẳng phải họ không tin, họ chưa thể chấp nhận luôn rồi. Vì cái văn hóa mà ở Mỹ đó là có 200 năm thôi, 250 năm. Thì trong 250 năm này đó là hoàn toàn xây dựng trong một cái sự suy nghĩ mà mình gọi là scientific paradigm. Scientific paradigm nghĩa là phải chứng minh. Thế nên vì phải chứng minh cho nên luân hồi chưa thể chứng minh được một cách rõ ràng. Nhưng mà càng ngày càng lúc đó, cái người Mỹ đó, như là lập trẻ, càng ngày càng lúc họ càng chấp nhận những cái sự huyền bí, và còn họ còn vì do cái sự tay bấm tay nó giao tiếp với nhau, càng lúc thì người Âu Châu và người Mỹ Châu này càng lúc càng tiếp nhận đến ảnh hưởng của cái người Á Châu, và càng lúc họ càng thấy là nhiều khi không phải dùng sự chứng minh gọi là scientific proof đó để mà nói chuyện luân hồi, mà thật sự ra là một cái mình kinh nghiệm mà biết được. Mà do đó là bây giờ đó rất nhiều người khoa học gia là từ họ chấp nhận, chứ mà họ tin, họ chấp nhận là có luân hồi. Thôi bây giờ mình hy vọng rằng trong vòng khoảng 50 năm nữa đó thì cái thuyết luân hồi đó nó từ nó mới thành hình rõ ràng được. Vì các bạn nên biết là cái thuyết luân hồi ở bên người Á Đông mình đó, là mình không chấp nhận mà mình tin thôi. Mình chỉ tin thuyết luân hồi thôi chứ mình không chấp nhận, là mình biết được, mình tin thôi. Thế còn bên này đó, là họ không thể tin vì không có gì proof được cả. Cho nên nó chắc mất 50 năm nữa thì người bên mình đó, người Á Châu mình sẽ tin, sẽ chấp nhận nó một cách rõ ràng hơn. Và mình khi mình chấp nhận thì mình sử dụng được, khi tin mình sử dụng được. Cái tin mình chấp nhận là khác nhau như vậy đó. Cho nên có lẽ 50 năm nữa người Á Đông mình sẽ có cái tin và chấp nhận rõ ràng, và người bên này cũng sẽ chấp nhận và tin rõ ràng. Thành ra hy vọng rằng là cái đó là cái thế của tương lai, chứ không phải là vì là người Tây Phương họ không có tin hay là không chấp nhận, vì họ ở trong một cái truyền thống là phải dùng cái khoa học để chứng minh mà thôi. Bây giờ các bạn khoan distract thầy lại, thầy cho sống cái phần mà quan trọng nhất của thầy là thầy bảo hỏi cỡ nào được cả. Cái câu hỏi mình đặt ra là tại sao mà dùng cái lễ bái lễ sám như vậy đó mà có thể diệt trừ được cái nghiệp chướng, cái oan gia của mình được, tại sao? Câu hỏi đó là câu hỏi đầu tiên. Tại vì mình nếu mà không giải trừ được cái nghiệp chướng thì làm sao mình tu làm cái gì, mình tới đây mình tu làm cái gì, đúng không? Mình phải giải trừ được chứ, tại sao mình giải trừ được? Tại sao mình giải trừ được đây? Thì tại đó đó là lại sản mà để mà giải trừ nghiệp chướng. Lại sản để mà giải oán giải nghiệp là ở cái chỗ nào mà có phát sinh ra cái chuyện này, bà có nghe là biết không? Biết chuyện gì xảy ra không? Tại sao mà có chuyện này không? Biết được vì sao mà lại sản mà giải được không? Là vì còn mấy cái chuyện mà rất là quan trọng như sau. Cái chuyện đầu tiên cả đó là cái tâm mình á nó giống như là một cái tư trường vậy đó. Nó chiếu cảm tất cả mọi chuyện. Khi mình làm một cái chuyện gì đó, thầy vẽ cái hình mà rất là tường hình mà thầy thích vẽ lắm. Khi mà mình làm một cái chuyện gì đó bạn ơi, cái mũi tên này đó là tượng trưng cho cái chuyện mình làm, thì nó bắt đầu bằng con tim của mình. Lúc nào cũng bắt đầu bằng con tim của mình trước tiên cả. Con tim của mình tức là cái sự suy nghĩ trong tâm của mình. Mình gọi là con tim của mình. Thì khi mà con tim mình mà làm ra thì bây giờ đó cái chuyện gì xảy ra? Những cái chuyện đó mà gọi là có đặc tính giống nhau đó, thì sẽ được chiêu cảm. Nhưng mà bây giờ là khi mình làm cái chuyện gì mà thì đó nó cũng có một cái chuyện khác xảy ra nữa, là mình gọi là những cái vòng mà từ trường. Khi mà hành động mình làm ra thì có những cái vòng từ trường. tức là bạn thấy cái hình vẽ này nó quen thuộc phải không? Đúng không? Thấy ở bên vẽ hình vẽ này, khi mình làm cái chuyện gì đó thì là những cái vòng này nè, mình làm một cái chuyện là những cái vòng này nó bắt đầu nó ra, thì khi nó ra thì mọi người chiếu cảm những cái chuyện này tới, vì cái tư tưởng này mà cái này là mình bị kéo vô, chuyện này bị kéo vô, nếu không có cái tư tưởng này thì nó không có kéo vô được. Cái ông Einstein đó, ông làm một cái thí dụ rất là hay, là ông để một cái miếng vải căng ra như vậy mà không, rồi ông để không biết này nè, ông thùng cái căng, thùng cái miếng vải này thì không biết nó chảy xuống. Thì cái miếng vải đó bây giờ nói là cái miếng vải này bạc đừng lấy cái dùng cái miếng vải bạc tưởng tượng rằng cái không khí mình nó cũng là một cái, nó có một cái khơ bên như vậy đó, thì cái không biết nó sẽ chảy, không biết đó là cái hành tinh. Bây giờ là xung quanh cái tư tưởng của mình á, cái tâm mình á, mà suy nghĩ cảm xúc cảm tình á, mà khi mình mà có đó thì xung quanh mình á, mình cũng tạo ra những cái vòng tròn, nó giống như cái miếng vải bạn hiểu ý thế nào không bạn? Tất nhiên mình có cái miếng vải làm demonstrate, bạn hiểu ý thế nào không? Hiểu không? Hiểu. Bạn không hiểu, không thấy được cái miếng vải này, có miếng vải căng ra thì bạn thấy được. Mình cũng còn không đi nữa, tưởng tượng như họ tưởng tượng ra này, như là bốn người đó, mà tưởng tượng bốn người căng cầm bốn cái đầu cái miệng vải, đây là bốn người cầm bốn đầu cái miệng vải, thầy sẽ đưa cái này ra thì bạn mình thấy được, thì bạn mình bắt đầu thấm được cái chuyện thầy nói, đây là cái miệng vải đúng không này, cái miệng vải mình căng ra, căng thẳng ra, bước đầu không biết nằm ở đây là bạn này. Cái bằng lái anh chàng này là thùng cái miệng vải, bước tay xuống nhẹ nhẹ thôi đó, thùng xuống thì không biết chạy ở đâu, chạy về bên này nó lăn hồi, mà thực sự nó không chạy như vậy đó bạn, thực sự nó chạy như vậy này bạn, nó chạy xuống đó, nhưng khi nó chạy thẳng rọt xuống, tức là đó, cái miệng vải đó đó nó tạo ra cái đồ cong mà khiến cho không biết nó chạy tới. Thì bây giờ đó mình lấy cái thí dụ đó đó, mình làm cái chuyện cái mặt phẳng, đây là cái mặt phẳng cuối cùng, cái mặt phẳng của cái tâm thức của bạn. Khi bạn có một cái hành động nào mà chạy đó thì cái mặt phẳng này nó bị cong lại, cong lại, thành ra bao nhiêu cái chuyện mà bạn làm đó nó bị kéo vô trong cái theo cái chiều của cái mũi tên chạy. Tôi tưởng nói mình để mình có cái máu đôi mình làm hay lắm đó này, nó có hiểu được hiểu nổi mà. Anh chàng này engineer là phải nói anh chàng này đây này, cái mặt phẳng nằm đây này, cái vấn đề là cái người dạng nó dốt, thế là vẽ không ra cái mặt phẳng. Đây là cái miếng vải ấy, như bạn không cái bây giờ cái miếng vải này nó ú lên chục, tại vì còn có cái người đẩy này, tưởng tượng cái miếng vải này bây giờ đó mà bạc làm gì đổi biến bạn, bạc làm lôi ra như vậy, tức là phía sau có cái người này là đẩy ra đấy đó, phải không? Thế bây giờ không biết này nó nằm đấy, không biết nó chạy đâu bạn, nó chạy xuống đây này, chứ nó đâu chạy thẳng đó, nó chạy xuống đây, ok, không biết đây thì nó không chạy được ngược được, nhưng đây không biết đi đâu, chạy thẳng xuống thôi. Bạn thấy bạn hiểu được không? Toán học ghê gớm, bạn đi học toán không bây giờ? Thành ra đó, cái này gọi là sự chiếu cảm. Khi mình làm một cái hành động nào đó, thì cái hiện tượng này gọi là cái event, hiện tượng. Cái hiện tượng của mình đó, cái chuyện gì đó đó, mình gọi là cái duyên của mình đó, nó sẽ bị mình chiếu cảm, nó kéo vô. Bạn hiểu được không? Bây giờ mình bỏ cái tên này vô, mình bỏ cái tên này vô là xấu đó, thì những cái hoang biến mà xấu đó thì nó sẽ chạy theo, nó chiếu cảm tới. Mà khi mình bỏ cái mũi tên này là tốt đó, thì cái gì mà chiếu cảm ra hoang biến tốt nó chạy theo. Thế nên khi mà vẽ cái hình này là quan trọng là bởi vì đó, mình bạn biết đó là cái hành động mình tạo ra cái tư trường. Tư trường là cái gì? Là cái đây gọi là cái tư trường này, là cái curving space. Thành ra đó, khi mà bạn mà làm chuyện ác quá lâu rồi, ví dụ như vậy, bạn phải bạc cả thầy nữa, làm chuyện ác quá lâu rồi đó, thì bây giờ cái chuyện mà cần thiết nhất của mình đó, là mình tạo ra một cái tư tưởng tốt. Từ vì mình biết nếu mình tạo ra một cái tư tưởng tốt đó thì tất cả chuyện tốt nó tới được. Mà tất cả chuyện tốt bắt đầu bằng cái gì bạn? Con tim của mình. Thì con tim của mình đó, nhưng mà người ta khám phá rằng mà đây là một cái khoa học cao nhất của Phật giáo. Người ta khám phá rằng đó là nhiều khi đó bạn nói ồ tôi thay đổi. Người ta khám phá tại ra là cái tâm và cái thân nó đối với nhau. Dù nói một người nào thay đổi, người ta còn thay đổi ý nghĩa, sự suy nghĩ nữa đó, cũng không thể thay đổi nếu mà cái thân thể không thay đổi. Cho nên kiểu mấy ông thầy này, ông thông minh cực kỳ. Ông nói là bây giờ đó, muốn cho ông không vua và muốn cho cái bà hoàng hậu nó mà thay đổi đó, mình nói họ đào lý triệt lý, vô duyên vô ích lắm. Bây giờ mình phải làm cho cái thân thể thay đổi. Bằng cách là gì? Bằng cách là đừng lên đập xuống. Cái đầu đập lên đập xuống. Hành động đó là gì? Thay đổi cái quan điểm. Và bạn biết khi bạn đồng ý thì bạn làm gì bạn? Gật đầu. Khi bạn đồng ý làm gì bạn? Từ ra người đứng ra đi thì khi họ lắc đầu thì là đồng ý đó. Họ có thể ẩn đầu thì khi mà họ đồng ý sao? Khi mà bạn biết đó là cái gật đầu là dường như là cảm đồng ý. Và khi mà cái thân thể của bạn đó mình đập xuống cái đất đó thì bạn có cao ngạo được không? Bạn sẽ thành tâm hơn vì bạn không thể nhìn được trời mà bạn nhìn cái gì bạn? Nhìn đất nhìn không? Thật sự nhìn đất không? Đúng, bạn nhìn đất, bạn nhìn cái mà gần gũi nhất. Bạn khi là bạn khôn cái mặt đất nữa, bạn gần gũi nhất, bạn hạ mình xuống, bạn cất, tức là bạn mất đi cái bản ngã. Cái hành động nó đập xuống đó là mất đi cái bản ngã, làm cái bản ngã mình không thể mà nổi dậy được đó. Thì khi bạn ngã không nổi dậy được thì chuyện gì xảy ra bạn? Khi bạn ngã mà không nổi dậy được, đây là camera lưu xa 1 nè, 2 nè, 3 nè, đây là 4 nè, 5, 6 và 7. Thì bây giờ đó bạn thấy rằng là khi mà mình đập đầu xuống thì là cái lũng xa nào nó bị triệt tiêu, anh giang số 3. Mà số 2, 1 chắc cũng không có cách gì mà đứng nổi dậy cả. Mình muốn cái này là mình gọi là mitigate, mình gọi là giảm bớt đi, mình gọi là nullify, biến mất đi. Mình làm những cái tác dụng của ba cái lũng xa energy này nó không có được, nó bị ngừng lại. Khi ba cái energy này nó không chạy được nữa đó thì chỉ còn khỏi một lũng xa số 4 là mở ra thôi. Cho nên khi bạn mình nằm xuống thì bạn thấy rằng đó, là con tim mình nó chỉ thở nhẹ nhàng khi mà cái chân mình mở, cái đầu gối mình mở ra, mà con người mình phải giãn cái tay ra. Thì khi đó rõ ràng là cái tim mình nó sẽ mở ra, mình thở nhẹ nhàng hơn. Thì cách này là cách mà mình sẽ thay đổi cái năng lượng trong người mình máu nhất. Máu nhất như là cái đầu mình đập xuống nữa, mình không thể nghĩ tới mình được. Khi mà các vị mà hòa thượng đó, mà họ khám phá ra cái phương pháp này đó, mình dùng cái thân để mình ảnh hưởng cái tâm, thì họ thấy rằng là bây giờ mình làm cho cái lũng xa số 3 là cứng đó. Và với cái ý nghĩa của kinh điển thì sẽ làm cho cái tâm số 4 mình mở ra, mình sẽ dễ dàng thành tâm hơn. Mình không có dễ dàng thành tâm nếu mình không có cái hành động làm cho cái lũng xa số 3 ngừng lại, hay làm cho ảnh hưởng lũng xa số 3 bị triệt tiêu. Nhưng khi bạn bắt đầu lại như vậy đó, thì cái chuyện gì mà mình thấy nói ra thì tại ra là bạn activate cái lũng xa số 4, bạn làm cho cái số 4 này là thật sự là nó nói chuyện. Còn không đó, thì mỗi lần mà lũng xa số 4 nói chuyện đó, thì nó bị ảnh hưởng của lũng xa số 1, số 2, số 3. Lúc nào nó cũng bị cái than, cái sợ hãi, hay là cái tâm danh của cái bạn ngã này làm cho nó không thể thành tâm được. Nói cái khác, cái phương pháp này làm cho bạn có cái lòng thành. Mà cái lòng thành là cái gì? Cái lòng thành tức là cái lòng mà sincerity đó, là cái lòng duy nhất đó, mà làm cho cái năng lượng của bạn đó nó chạy từ dưới lên trên, từ dưới dục giới lên tới trên vô sắc giới, làm cho cái năng lượng bạn không bị là trở ngại, không bị ngạt lại. Và khi mà cái năng lượng mình chạy như vậy đó thì nó tốt cái sợ bạn. nó thông thiên triệt địa, nó đi từ dưới lên trên, nó không bị trở ngại. Và vì nó không có trở ngại, cái năng lượng của nó mà chạy lên trên thì cái tâm mình nó mở, nó đóng tâm mình mở. Mà tâm mình mở thì cái mũi tên này là mũi tên tốt hay xấu bạn? Không những là tốt mà là cực tốt, cực thiện. Cho nên chỉ cái hành động mà lại Phật thôi là đủ rồi. Cho nên mấy bạn biết đó, nhiều khi là thầy dạy càng không tập linh là vì mình phải làm cho bà con múa lên múa xuống, cố tay cố chân cái đẹp. Thật sự nếu bạn về nhà bạn chỉ lại Phật một ngàn lại thôi đó, thì bà con hơn là bạn tập càng không tập linh, hơn là tập yoga, hơn tập tất cả mọi thứ. Nhưng mà có chừng nếu bạn mang lại á, mà bạn càng bị stress là không tốt. Bạn lại phải mở ra, khai mở ra. Mà câu chuyện này không phải là thầy nói là đặc điều đâu. Chính ngài Hòa Thượng Hạ Đăng á, là người phương trưởng á, mà của chùa Thiều Lâm á, khi mình dạy thầy mình bỏ Thiều Lâm mà dạy một phần trong cái càng khó tập linh này bạn, là mình học từ Thiều Lâm ra. Thì chính ngài Hải Đăng là cái người nói cho tất cả mọi người biết đó, là cả con phải biết rằng là cái môn võ cao nhất là lại Phật. Mà ngài Hải Đăng là cái ngài mà ngài đứng trên bờ một ngón tay, các bạn mà coi online hoặc biết là hình ảnh của ngài vẫn còn đó, là ngài có thể đứng trên bờ một ngón tay mà thôi, hoặc là nhất trị thiền. Mà ngài tu như vậy rồi mà ngài nói chỉ có lại Phật mà thôi, thì tả ra lại Phật là cái phương pháp mau nhất để cho bạn có thể được cái thành công. Nhưng mà nếu không có nhờ những cái tiếng âm thanh, không có nhờ vì âm thanh mở cứ đứng sai bằng ai vào bằng lợi số 5 ra là mình chạy không được chứ. Bạc thanh tấm rồi, số 4 mở ra rồi, mà cái số 5 bạc không hát hoài cả là cũng được, phải hát rồi sao phải quán tưởng thì nghĩ tới cái triết lý của nó, rồi cái đầu phải đập xuống đất thì anh chàng này mở được, thì lúc đó là bạc mới thanh đồ được. Tức là cả cái phương pháp mà lại Phật đó, nó rất là đặc biệt, mà nó không phải lại Phật mà là lại sản, phải hát, phải nói lên, nó phải activate cái số 5 này, chứ còn không thì cái tâm bạc không mở ra được. Tức là phải phối hợp cả một cái hệ thống như vậy để mà tu còn một chữ thôi, là cái chữ thành, sincerity. Do cái thành khẩn này đó, do cái này thôi đó, mà cái energy bạc không còn bị ngăn trở, và cuối cùng nó đưa tới một cái sự gọi là cái sự mà gọi là thông thiên trực địa. Và cho đó khi bạc có được cái mặt này rồi á, thì cái nghiệp chướng của bác đó, như lại thầy vẽ cái bản đồ đấy bạn ơi, cái bản đồ đấy nè, thấy không, mình có rất nhiều cái mặt phẳng như vậy đúng không bạn? Vì là cái vũ trụ có nhiều cái mặt phẳng như vậy lắm, tức là cái mũi tên bạc đi là đi qua nhiều cái mũi cái mặt phẳng như vậy. Nhưng bây giờ đó, mỗi cái mặt phẳng đó là mình có những cái event, những cái cục chúng đi, mỗi cái mặt phẳng là có một đống những đi ở đây, thì dụ như vậy đó, hiểu không bà hả? Nhưng mà nếu mà khi mà cái tốt đấy mà nó cứ chạy thôi, thì những cái tốt nó tụ tập lại, nó không có cái ác nó tụ tập, thì đương nhiên là cái nghiệp của bạn nó có tiêu hay là nó không tiêu, nó không thể nổi dậy được. Cái nghiệp ác mình không làm thì nó phải tụ 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 nhỏ lại chứ. Tức là cái miếng đất này, đây là cái phòng này, đây là cái miếng đất. Mà nếu mà thầy chỉ luôn luôn trồng cái cam thôi đó, cái cây khác thầy không trồng đó, cỏ không trồng đó, thì cỏ nó không mọc được. Nếu mà thầy không trồng cam thì cỏ nó mọc lấy, nhưng mà nếu thầy tiếp tục trồng cam đó, và nhổ cỏ đi, thì tự nhiên là nó chỉ có cái cam mà thôi. Thành ra cũng vậy, cái nghiệp của mình đó, nếu mình tiếp tục làm chuyện tốt, chuyện thiện, và tiếp tục mở cái tâm ra, thì bao nhiêu cái nghiệp chướng của mình hồi xưa, nó từ từ nó sẽ không biến mất. Cái này quan trọng là không phải là bạn làm bao nhiêu tâm hả, mà quan trọng là bạn dám làm được bao nhiêu chuyện thiện. Nên bác á, thì bác cảm nhận rằng là bác làm chuyện ác nhiều quá đó, mà tôi hỏi thầy sẽ chỉ cho bác con đường làm sao mà mình có thể làm chuyện thiện ngang bằng như vậy. Nếu bác làm ác 1 triệu lần á, thì bác phải làm việc thiện cũng 1 triệu lần. Nhưng mà có cách làm. Nếu bác mà nghĩ rằng đó, là bà không làm chuyện ác gì cả thì thôi không nói chứ. Nhưng mà nếu bà có chuyện xấu, chuyện ác, chuyện nghiệp đó, thì mình phải làm chuyện thiện 3 lần sẵn lại, và sẽ có cách để làm chuyện đó. Thì không phải là vô phương, lúc nào không có cách cả. Thì nếu bà muốn bà tôi hỏi thầy giúp cho. Và bà nhớ này, thầy cũng muốn kết thúc cái bài này bằng một cái chuyện đó là mình không nên tin rằng là có một cái người nào đó mà họ vớt cái nghiệp của mình. Tại vì không có một cái dường như trong vũ trụ này đó mà nó không có mình gọi là cái price cả. Hồi xưa sư phụ thầy đó là ông hay đi trị bệnh người ta lắm. Lúc ông nhỏ là ông trị bệnh người ta rồi, 19-20 tuổi là ông trị bệnh. Ông trị chùa Đại Bi, người ta bệnh tại ông thổi chùa một cái là mình làm. Rồi sau này ông còn rất nhiều người học trò đó, nhỏ đó, là người nào cũng mở cái mắt cái ba ra cả, mà có khả năng không nhận trị bệnh, biết được chuyện tương lai quá khứ. Bệnh mà ngặt nghèo, ông trị, thầy đã từng thấy rất nhiều. Nhưng mà khi mà sư phụ mà ở Mỹ ấy, thì ngài không bao giờ làm chuyện đó cho người ta coi cả. Ngài chỉ làm chuyện cho những người mà Tàu hay là người mà Á Châu thôi, Mã Lai, Indonesia, Singapore thì nó, thì ngài không muốn làm ở đây vì ngài nghĩ rằng là cái bờ bên này đó mà mình làm những cái chuyện đó, mình đi trị bệnh như vậy đó thì rất dễ người ta hiểu lầm rằng là người ta không cần tu nữa, và rất dễ cho người ta quên đi cái lý nhân quả. Và ngài nói rằng là khi mà ngài chữa bệnh như vậy đó, không biết bao nhiêu đó là cái nghiệp chẳng tới được với ngài nữa. Mà ngài nói như vậy này, một người bị bệnh đó là bởi vì những cái nhuận ác nghiệp, nhất là sát nghiệp ở xung quanh đó. Trên người này đó có rất nhiều ác nghiệp. Khi mình chữa người này hết bệnh đó, thì những ác nghiệp đó đi đâu? Những cái chúng sanh đó đi đâu? Thì nó đi kiếm mình để trả thù. Nếu mình mà có khả năng mà làm cho nó lên vãng sinh đó, thì hay quá. Nhưng mà nếu mình làm được cho những người đó vãng sinh đó, thì bây giờ mình có một cái chuyện xảy ra là tại sao mà bác làm được cho cô này mà không làm được những người xung quanh đây? Thế là cái người mà có trí huệ và có khả năng mà làm cho chúng sanh là vãng sinh đó, thì thường thường họ sẽ không làm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tự nhiên vì họ tu hết tất cả mọi người thì vô lý. Mà người khác họ không appreciate nữa, không hiểu được nữa. Cho nên là Hòa Thượng Tuyên Hóa mới nói cho tụi thầy biết là bây giờ đó, mình nên dạy người ta từ giải nghiệp. Mà chỉ có cái đó thì mới trường cửu được. Người Mỹ nói như vậy nè, mình đừng cho người ta một con cá mà mình dạy người ta đi câu. Mình đừng cho người ta trồng dưa, mình dạy người ta làm sao mà trồng dưa và cày cấy lại. Mà cái đó là đúng là cái phương pháp mà thầy đang theo đây. Tức là thầy không tin rằng là bây giờ con đường ở Mỹ hay là con đường của cái thế kỷ này là mình đi trị bệnh người ta, mà mình đi dạy người ta tự trị liệu lấy. Mà cái đó là cái mà hay nhất, vì bác sẽ có khả năng để tiếp tục tự trị liệu từ đấy cho tới lúc chết và cao kiếp sau luôn. Thế nên lúc Hòa Thượng sống thì Hòa Thượng cũng dạy tụi thầy những cái chuyện đó. Lâu lâu thì ông cũng thi triển một hai chiêu cho mình thấy, vì là có nhiều cái trường hợp nó quá khổ đi. Thì giống như cái thư ký của ông, bác biết, bác cái người thư ký của Hòa Thượng thầy Hòa Thượng đó, là cái người mà biên cái bộ kinh Hoa Nghiêm ra cho Hòa Thượng. Khi Hòa Thượng giảng cái bộ kinh Hoa Nghiêm rồi đó, là ngài giảng tất cả là 6 năm. Nó có tất cả là mấy chục cuốn, chúng ta dài như vậy nè. Mà cái ông thư ký của ngài đó, mà trong 30 năm, ông thư ký không bao giờ ông ngủ được cả. Ông nằm ngủ, ông nằm nhậm mở mắt, nằm nhậm mấy mắt. Ông không được relax gì cả, mà ông già vô cùng. Ông chỉ còn 16, 17 tuổi mà ông già cực kỳ. Ông không ngủ được trong 30 năm. Thì sư phụ nói với thầy, với tất cả mọi người, ông này cũng biết nữa, là ông nói hồi xưa đó, trong một đời trước đó, là ông đã từng làm một vị phán quan, một vị judge. Mà ông đó, ông chỉ phán lầm một chuyện thôi, là cái cô này đó, là cô làm tội phải xử tử. Thì ông làm đúng theo cái chuyện này, với chuyện luật pháp luật cái xử tử mà. Nhưng mà ông quên rằng đó, cô đi làm tội tự, nhưng mà cái đứa con trong bụng của cô đó nó không đáng để mà chết. Tức là nếu mà ông là một người mà phản qua mà đúng đó, thì ông chờ cho cô này đẻ ra rồi, cho cái đứa nhỏ nó an ổn rồi đó, ông xử tử cô này thì chuyện đó đúng. Nhưng mà ông ra lệnh ông xử tử cái thằng nhỏ đó, cái baby đó oan hồn đó, nó theo ông cả ngàn năm nay. Đến cái đồ đó là bây giờ đó, khi mà ông sống ở đấy thì nó tiếp tục nó phá ông. Nó không, nó bước đầu lúc đầu làm bệnh, sau rồi khi ông việc kinh Hoa Nghiêm đó thì nó không phá được nữa, nhưng mà nó chỉ là mất ngủ thôi. Tại vì khi ông ngủ thì ông mê, còn khi ông tỉnh thì ông có sức khỏe, còn khi ông ngủ ông mê, lúc ông mê thì nó vô nó phá. Mà là 30 năm liên tục mà ông không thể nào mà ông ngủ được cả. Ông nói với thầy đó, thầy chờ ông đi lên xuống phân số nhiều lần, ông nói thầy đó, tôi chưa bao giờ mà tôi ngủ được cả. Không hề ngủ thì nắm mắt để đó thôi. Đến cái đó lúc ông sắp bệnh, bà biết bà biến bà, thì sư phụ vô nói chuyện. Mà sư phụ nắn nỉ con nhỏ đó, đứa bé đó nói là bây giờ thôi đủ rồi, đã mấy chục năm rồi cho họ đi đi chứ rồi. Mà con đứa nhỏ đó nó không chịu, con quỷ nó không chịu. Mà sư phụ đang nghĩ đó, sư phụ nói bởi vì là cái nghiệp duyên của nó như vậy đó, mà mình dùng thần thông dương lên, mình phải, nó phải ngủ lấy mới được. Nó không muốn lấy mới kêu à. Nó không muốn lấy mới kêu à. Nó thu à. Nó thu mà nó không chịu lên. Mình muốn nó lên cực lạc nó không chịu lên. Thế nên sư phụ không có cách gì miễn cưỡng được cả. Sư phụ nói dắt nó lên cực lạc, dắt đi. Nó không chịu. Như cái thu nó dễ sợ lắm bác. Cho nên cái nợ máu nó không thể dễ trả được. Mà mình chỉ có biết là tha thứ và nhận lại. Tha thứ nhận lại mà thôi. Mà đến lúc nửa hai thì nửa hai dễ sợ lắm. Mà mình chỉ biết nhận lại và tha thứ. Hoặc là tha thứ và nhận lại. Cho nên thầy muốn kết thúc cái chuyện này đó là cái lễ sám sám hối đó là nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì nó có thể làm cho cái lòng thành mình phát khởi được. Cái hành động đập đầu xuống đất. Cho nên nếu mà nói như vậy rồi thì thầy sẽ quyết định rằng là trong năm nay thế nào mình cũng lại. Và mình lại theo kiểu mà ngon lành. Tức là kiểu Việt Nam. Tức là mình hát thì hát kiểu to nhưng mà lại là kiểu Việt Nam. Không hát kiểu to là kiểu to nhưng mà đọc kiểu Việt Nam mà kiểu không? Thay vì mình đọc kiểu to thương thì mình đọc kiểu Việt Nam. Không có chuyện hay chuyện dở gì cả. Bạn có biết tiếng to đâu mà bạn nói là dở. Người ông Tăng mà giỏi nhất Trung Quốc viết ra cái bài văn này mà cái tới bây giờ mà thầy chưa tìm được một cái lỗi hay là chưa thấy được một cái gì mà dở. Mà không lại mình chê là họ dở là Việt Nam hay hơn, chưa chắc. Thầy xin mời các bạn biết đó là cái sức mà dịch thuật lại của bất kỳ một vị tăng nào ở Việt Nam mình dịch lại đó không thể nào mà có thể restore hay là khôi phục lại cái mỹ cảm của cái văn tàu cả. Không có cách. Cái nguyên văn mà đẹp mà hay quá trời là hay. Cái nguyên văn đọc đó bà biết đọc là khóc được đó. Cái nguyên văn nó đọc là khóc được mà bà biết thầy là cứng rắn lắm mà thấy đọc thế nào hay thì cái đồ, cho nên mình đừng chê là dở nghe. Mình nói từng việc hay hơn là mình hàng bị từng tao dở là thấm được không nên. Còn bà cũng nghiệp lắm đó nghe. Mình nên nói là mình đọc từng việc thì mình dễ hiểu mình hơn thì ok. Chứ mình nói mà hay mà chơi như vậy thì mình cũng khó chịu. Ông thấy ông đi tao đó chứ, ngồi đứng đây khó chịu đó chứ. Rồi chứ bây giờ ai có câu hỏi gì nhẹ thôi. Ok, thôi để mai ngoài. Ok. Cứ mai ngoài cái chữ đó bà con muốn về cả. Thật là bây giờ đó, sau khi mình nói như vậy rồi đó, thì duyên nghiệp đại hết. Tại sao duyên nghiệp đại hết? Nhưng mà thầy chỉ xin cho bà con chừng 3 phút, mình trình niệm chú, mình trình niệm cái Đức Quan Âm Bồ Tát để mình hồi hướng hết cho tất cả mọi người mà chúng sanh những người nghiệp duyên của mình và hồi hướng với bậc tâm bậc pháp.
Kính thưa ông tất cả quý vị đang cầm trong tay cuốn Lương Hoàng Sáng và cái văn chương Lương Hoàng Sáng các quyển vô cùng, và quý vị cần phải có ở nhà cái cuốn này mà để vừa mỗi khi mà mình gặp cái khó khăn gì quý vị có. Thì kỳ này đó do hai vị thí chủ đã cúng tiền để mà ấn tống cái kinh này, và bây giờ thầy sẽ dạy những cái lớp sau cần có kinh, thì xin quý vị cứ trở về, nhưng mà mình có thể mình cúng dường để ở đằng cái thùng trên kia để mà cái lớp tới có cái kinh mà đọc. Xin cảm ơn quý vị.
Mình vẫn khoan người bạn, mình ngồi mình tụng xong mình đi chứ. Mình đã lỡ trễ thêm 3 phút nữa trễ ở cán chứ. Người bạn nghĩ sao về cái lời mà announcement đó? Hả?
Tạo duyên này, tạo duyên này.
Cái đó mình cũng nên nói như vậy nè. Thật sự nếu mà cái bà có đầu ngồi mà tập theo cái kiểu suy nghĩ mà của Lương Văn Sản đó, thì mình nói như vậy nè. Đây là cơ hội mình tạo cho người khác tu, với người khác tu thôi, chứ không phải là hai vị thí chủ họ đòi tiền lại, không có. Hai vị thí chủ đó họ coi như là họ đã ok rồi, Còn bây giờ là họ làm thêm, bây giờ mình cũng muốn làm thêm. Thế nên mấy bạn không nhất thiết là đem tụng kinh này về là phải đóng tiền, không nghĩ như vậy. Mà cứ đem tiền về, tại vì cái bạn cứ vui vẻ đem về. Và chừng nào bạn có muốn cũng dưng, cũng dưng, cũng dưng như thôi. Không cán gì hết. Chứ không phải là mỗi người lấy là phải tùy hỷ. Không cần. Đúng không bạn? Vậy đó. Mà những người nào mà tùy hỷ thì mình tùy nhỏ hay là ít hay nhiều? Không có con số. Không có con số. Thế nên nhiều khi mà bạn biến mà là khi bạn cầm sách này thì bạn ngồi trong bụng một tỉnh. À, cuốn này ra cũng 3 đồng, 4 đồng, thôi cho 5 đồng bạc cắt. Không phải vậy, mình phải nghĩ như vậy nè. Mình làm cái gì đó mà cái tấm mình mở ra được, sướng được thì mình làm. Đúng không? Cho nên thầy không muốn là cái bạc đem về ra, cái bạc cầm về là bạc phải bỏ tiền vô để mà cái trao đổi. Tại vì cái đó là lúc khác. Thì mình vẫn học xong bài mà. Thì mình bạc bộ, muốn cho thì cho, không muốn cho thì cái gì cả. Tâm mình có thể làm gì, bạc về, bạc đọc. Cũng được đó còn nhiều hơn là bạc cho tiền nữa. Đúng không? Bạc đem về bạc lại, bạc đọc, cái đó cũng được là vô lượng. Bạc về, bạc đọc, bạc lại đó, cái người mà hai người thí chủ đó đó, họ còn được phước còn nhiều hơn là cái gì khác nữa. Cho nên là mình phải tính chuyện làm sao mà tu với cái kinh điển này hơn là mình nghĩ là mình trao đổi. Vì cuốn này giá 5 đồng tôi cho là 5 bạc. Không phải, không cần. Vì là mình làm sao nghĩa là bảo bất kỳ người nào mình cũng nên nghĩ tới chuyện là mình làm sao mà người ta tu được, làm sao cái phước mình càng ngày càng lớn. Bây giờ là mình xin các bà cầu nguyện làm sao mà cho mình có được cái công đức này đó, mình hồi hướng về cho bạn tấm lòng phát của mình. Okay. Cái ngày hôm nay là ngày cuối cùng để mình có thể ngồi đây được. Ngày mai đó thì là buổi chiều mấy giờ của ta dùng ngày. Chiều 3 giờ thì thầy sẽ đi liền bạc tấm lòng phát này. Những người nào mà là bạn bè của cô Dũng mà có thời giờ đó thì xin tới Peak Family. Là đúng 3 giờ là mình có. Nghe cái bạc mà có giờ đó kìa, mà là bạn của Dũng đó kìa. Còn nếu mà kẻ thù của Dũng thì cũng nên tới. Mà nếu mà là kẻ thù của thầy thì càng nên tới nữa. Thì mình tới để giải oán. Đó. Ok, bây giờ mình niệm 3 lần Đức Nam Bồ Tát và xin hồi hướng cho bạc tâm pháp, cũng như là mình hồi hướng cho tất cả những chúng sanh đang còn duyên mình. Đồng thời mình cũng xin cầu nguyện là chư Phật chư Bồ Tát giúp cho mình có cái cơ hội mà trong năm nay là có cái thiền đường, chứ đừng có chờ lâu quá, vì là thiền đường mà càng lâu thì là ông thầy ông càng già, ông càng mệt, ông càng thối chí, ông càng kết oán. Thành ra xin cho các quan Bồ Tát làm sao cho ông thầy ông đừng kết oán mà ông đừng có già, mà ông có thiền đường thì chắc là vui lắm. Xin thỉnh cầu Đức Quan Bồ Tát làm cho bạc tâm ngọc phát, cũng như là những cái chúng sanh mà đang ở trên thân của bạc, những người mà những chúng sanh mà do nghiệp, do oán nghiệp mà tạo ra, đều cùng bạc tâm ngọc phát mà được vãng sanh. Và chúng con xin cầu nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng như là chư Phật chư Bồ Tát làm sao cho chúng con có được cái thiên đường để mà đại chúng có thể tu tập. Bồ Tát Quan Thế Âm, 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 Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm, 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 Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm, 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 Bồ Tát Quan Thế Âm. Cảm ơn các bà các anh chị. Goodbye các bà các anh chị, và chúc các bà các anh chị sẽ luôn luôn giải kết, giải oan, giải nghiệp.